Lễ trọng kính các thánh. Bài trích sách Khải Huyền. Tôi lại thấy một thiên thần khác mang ấn của Thiên Chúa hằng sống từ phía mặt trời mọc đi lên. Thiên thần ấy lớn tiếng bảo bốn thiên thần khác là những vị được quyền phá hại đất liền và biển cả rằng: Xin đừng phá hại đất liền, biển cả và cây cối trước khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta. Rồi tôi nghe nói đến con số những người được đóng ấn. 144.000 người được đóng ấn thuộc mọi chi tộc con cái Israel. Sau đó tôi thấy, kìa, một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước con chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô, chính Thiên Chúa chúng ta đấng ngự trên ngai và chính con chiên đã cứu độ chúng ta. Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các kỳ mục và bốn con vật. Họ đều sấp mặt xuống, phù phù trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô rằng: Amen. Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự uy quyền và sức mạnh đến muôn thuở muôn đời. Amen. Một trong các kỳ mục lên tiếng hỏi tôi, những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến? Tôi trả lời, thưa Ngài, Ngài biết đó. Vị ấy bảo tôi, họ là những người đã đến sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan. Anh em hãy xem, Chúa Cha yêu chúng ta dường nào. Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta là vì thế gian đã không biết người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ lên giống như người. Vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch như người là đấng thanh sạch. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Suy niệm lời Chúa, chủ đề. Bát phúc là con đường nên thánh. Có một chú sư tử con vì mẹ mất sớm nên ở chung với một đàn dê. Chú thích nghi với hoàn cảnh và sinh sống như một con dê. Cho tới một hôm, chú sơn lâm đi ngang qua cánh đồng. Bầy dê bỏ chạy tán loạn. Chú sư tử con cũng cắm đầu chạy theo chúng. Chú sơn lâm lấy làm lạ về hành động của chú sư tử con này, nên vội chạy theo, bắt lấy. Khi bắt kịp chú sơn lâm đưa chú sư tử con ra bờ suối và bảo nó: Hãy nhìn xuống suối coi, Mày cũng là con của chúa Sơn Lâm. Tại sao mày hoảng hốt bỏ chạy như những con dê nhút nhát đó? Chúng ta đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và là người nhà của tất cả các thánh chúng ta mừng hôm nay. Con nhà Tông chẳng giống lông cũng giống cánh. Đây là dịp thuận tiện để chúng ta xét mình, soi gương xem chúng ta đã lên giống hình ảnh Thiên Chúa và các thánh chưa. Các bài đọc hôm nay giúp chúng ta xét mình. Bài đọc 1 nhắc nhở chúng ta, các thánh là những người trung thành với Thiên Chúa sau khi đã trải qua những cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo họ trong máu con chiên. Bài đọc 2 nhắc nhở cho chúng ta ơn gọi làm con Chúa mà chúng ta đã lãnh nhận trong ngày rửa tội. Chúng ta đã làm vinh danh cha của chúng ta thế nào trong cuộc sống? Phúc âm dạy chúng ta con đường chắc chắn để nên thánh là sống theo bài giảng trên núi. Bài đọc 1. Họ là những người đã đến sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Thị kiến thứ nhất, những người được đóng ấn. Trước khi các thiên thần tàn phá thế giới, các tôi tớ của Thiên Chúa còn sống được đóng ấn. Thị kiến tường thuật, 144.000 người được đóng ấn, thuộc mọi chi tộc con cái Israel. Đây chỉ là con số biểu tượng, không phải chỉ có bấy nhiêu người được cứu thoát. Thị kiến thứ hai, một đoàn người thật đông, không tài nào đếm nổi. Họ thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước con chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Hai điều những người này tuyên xưng. Thứ nhất, Thiên Chúa Cha. Chính Thiên Chúa chúng ta là đấng ngự trên ngai. Thứ hai, con chiên là Đức Giêsu Kitô. Chính con chiên đã cứu độ chúng ta. Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các kỳ mục và bốn con vật. Họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô rằng: Amen. Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh đến muôn thuở muôn đời. Amen. Thứ ba, các thánh là đoàn người áo trắng. Một trong các kỳ mục lên tiếng hỏi tôi, những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến? Tôi trả lời, thưa ngài, ngài biết đó. Vị ấy bảo tôi, họ là những người đã đến sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo họ trong máu con chiên. Các thánh là những người đã sống một cuộc đời như Chúa dạy. Họ đã từ bỏ lối sống ích kỷ của bản thân, hy sinh chấp nhận mọi gian khổ, ngay cả cái chết, để làm chứng cho Thiên Chúa. Bài đọc 2. Thứ nhất, ơn gọi làm con Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban người con một của mình, để những ai tin vào người con thì được làm con Thiên Chúa. Gioan chương 3 câu 16. Và được ơn cứu độ. Chúng ta không phải là con của thế gian. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta là vì thế gian đã không biết người. Thứ hai, phần thưởng của những người con Chúa. Đã là con thì cũng là những người thừa kế gia tài. Phần thưởng cho những người con của Chúa là cuộc sống đời đời mai sau và mọi vinh quang mà Đức Kitô được thưởng từ Thiên Chúa Cha. Thánh Gioan viết, anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ lên giống như người, vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Thứ ba, bổn phận của những người con Chúa. Nếu đã có quyền thì cũng phải có bổn phận phải chu toàn. Thánh Gioan tuyên bố, phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch như người là đấng thanh sạch. phúc âm, bát phúc là con đường lên thánh. Chúng ta sẽ dùng bát phúc như tiêu chuẩn để so sánh ba lối sống của Chúa Giêsu, của các thánh và của thế gian. Thứ nhất, phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Khi được các môn đệ hỏi, thưa thầy, thầy ở đâu? Chúa Giêsu trả lời, cáo có hang, chim có tổ, con người không có chỗ dựa đầu. Thánh Phanxicô khó khăn, dù là con một thương gia giàu có ở Assisi, nói gương Chúa Giêsu, Ngài tuột quần áo trả lại cho cha để đi theo Đức Kitô sống cuộc đời khó nghèo. Trước mắt thế gian, đó là điều dại dột vì ai cũng muốn sung túc giàu có. Thứ hai, phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Người xưa dạy, mắt đền mắt, răng đền răng. Còn ta dạy, ai tắt má bên này thì đưa cả má bên kia nữa. Trong cuộc thương khó, Chúa Giêsu đã trở nên như con chiên hiền lành bị đem đi giết. Thánh Phanxicô Salesio, mặc dù mang bản tính nóng như lửa trong người, đã noi gương Đức Kitô trở thành người hiền lành và khiêm nhường. Trước mắt thế gian, hiền lành đồng nghĩa với khù khờ để người khác lợi dụng. Thứ ba, phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Trong vườn cây dầu, Đức Kitô đau buồn kêu lên, linh hồn thầy buồn sầu đến nỗi chết, anh em hãy tỉnh thức cầu nguyện với thầy. Mẹ của Thánh Augustine, bà Monica, cả cuộc đời đã đổ bao nhiêu nước mắt khóc thương chồng và con. Sau cùng, Chúa đã cho chồng bà trở lại đạo trên giường bệnh. Chúa đã cho Augustine ăn năn trở lại và làm thánh. Người đời cho những ai muốn chịu đau khổ là điên, vì ai cũng tìm cách trốn tránh các đau khổ cả. Thứ tư, phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Chúa Giêsu thẳng thắn tuyên bố, ta đến từ trời, không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý đấng đã sai ta. Cả cuộc đời của Ngài là cuộc đời làm theo ý Thiên Chúa. Thánh Thomas More, khi bị bắt phải nói dối, Ngài đã khẳng khái tuyên bố, chết thì chết, chứ không nói sai thành đúng. Người đời cho sống công chính như thế là sĩ diện hảo, vì ai cũng phải sống luồn lách quanh co để đạt những gì mình muốn. Thứ năm, phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Chúa Giêsu xót xa khi nhìn các bệnh nhân và Ngài chữa lành họ. Ngài thương dân thành Jerusalem, Ngài muốn che chở họ như gà mẹ che chở đàn con dưới cánh, nhưng họ đã khước từ tình yêu của Ngài. Thánh Martino đã thương bệnh nhân đến độ đem về phòng và cho nằm ngủ trên giường mình mà chăm sóc, còn mình thì ngủ dưới sàn. Mẹ Teresa thành Calcutta đã dành cả cuộc đời để săn sóc người nghèo. Thế gian cổ võ việc phải lo cho bản thân mình trước hết với câu chữa mình. Tôi thương xót người, rồi lấy ai thương xót tôi? Thứ sáu, phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã thách thức các đối phương của Ngài trong cuộc thương khó. Ai trong các ngươi có thể buộc ta về tội gì? Thánh Maria Goretti đã thề chết chứ không để cho người anh họ hãm hiếp. Giới trẻ hôm nay cho rằng chuyện ăn ở trước hôn nhân là chuyện bình thường và chế nhạo những trẻ nào giữ mình trinh khiết là homeboy hay homegirl. Mấy người mẹ hôm nay dám khuyên con rằng mẹ chẳng thà thấy con chết trước mặt mẹ hơn là phạm tội trọng mất lòng Thiên Chúa. Thứ bảy, phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã dùng cái chết của Ngài trên thập giá để hòa giải người Do Thái và dân ngoại nên một, đồng thời hòa giải con người với Thiên Chúa. Thánh Bernardino thành Siena cũng nói gương Chúa làm cho con người hòa giải với nhau. Thế gian cho thái độ tha thứ thuận hòa là ngu dốt vì để người khác lợi dụng mình. Được đặng chân, họ sẽ leo lên cả đầu. Hậu quả là nạn ly thân ly dị, là chiến tranh dưới mọi hình thức lan tràn. Thứ tám, phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Chúa đã đi trước vác thập giá lên đồi can về để chết thay cho con người. Biết bao các thánh tử đạo thuộc mọi thời đại cũng anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu. Trong đó có 118 vị tử đạo của quê hương Việt Nam chúng ta. Thánh André Phú Yên trước khi chết đã khuyên giáo dân: chúng ta phải lấy tình yêu đáp trả lại tình yêu và lấy mạng sống đáp trả lại mạng sống. Trong khi đó, cũng có biết bao người phản bội và không dám đổ máu đào để làm chứng cho Chúa. Họ viện cớ chỉ cần tin Chúa trong lòng là đủ. Áp dụng trong cuộc sống. Đau khổ trong cuộc đời không thể thiếu. Nó cần để thanh luyện chúng ta như lửa thử vàng. Chỉ khi nào biết chấp nhận gian khổ để làm chứng cho Thiên Chúa, chúng ta mới chứng tỏ đức tin và tình yêu của chúng ta dành cho Ngài. Trở lại câu chuyện chú sư tử con ban đầu, chúng ta là thiên tử, là con cái của Thiên Chúa. Hãy sống xứng đáng với ơn gọi của mình. Đừng trốn chui, trốn nhủi như những đứa con của bóng tối, của thế gian và của ma quỷ. Chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và cuộc sống thánh thiện làm chúng ta càng ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Ơn gọi lên thánh là của tất cả mọi người. Bát phúc là con đường lên thánh tuyệt hảo. Mọi người phải cố gắng sống tất cả bát phúc. Tuy nhiên, sống một phút thôi cũng đủ để cho chúng ta lên thánh rồi. Amen.